Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 2. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người đứng vững phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Daniel đoạn 1, từ câu 1 đến câu 16, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Năm thứ 3 về đời Jehoiakim, vua Juda, thì Nebuchadnezzar, vua Babylon, đến thành Jerusalem mà vây lấy. Chúa phó Jehoiakim, vua Juda, và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Vua truyền cho Ác-bê-na là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái Israel, trong dòng vua và trong hàng quan sang, mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người canh đê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Trong bọn đó có Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah là thuộc về con cái Juda. Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ, cho Daniel tên Belteshazzar, cho Hananiah tên Sadrach, cho Mishael tên Meshach và cho Azariah tên Abednego. Vả, Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vừa ăn và rượu vừa uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và sự thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: ta sợ vua là chủ ta, đã định đồ ăn đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tuyền tị hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao? Daniel bèn nói với Hamansa mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah rằng: tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước, sau đó sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy. Hamansa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi, mặt họ là có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Hamansa cắt phần đồ ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau.
Đó chỉ là một vài nét hết sức tổng quát về sách Daniel để giúp cho con dân Chúa hiểu biết về chương trình của Đức Chúa Trời đã được mặc khải trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Nhưng sự mặc khải này được gói ghém và bày tỏ qua một cuộc đời sống bởi đức tin trong vòng dân ngoại giữa một thế giới chống nghịch,
chối từ Đức Chúa Trời và chối từ đức tin. Bài học mà chúng ta sẽ học về Daniel chú trọng đến con người, đạo đức và đức tin của ông để bày tỏ nguyên tắc đức tin sống của một đời sống đắc thắng và hữu hiệu cho mục đích của Đức Chúa Trời, được Chúa sử dụng như một công cụ rất sắc bén cho mục đích của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của đoạn 1 sách Daniel với phần 1, Daniel là người hiểu sự khuyến dụ thế gian. Daniel, người đứng vững trong đức tin, sống đức tin trong thế giới chống nghịch vì ông là người hiểu sự khuyến dụ thế gian. Trở lại sách Daniel đoạn 1 câu 1. Năm thứ 3 về đời Jehoiakim, vua Juda, thì Nebuchadnezzar vua Babylon đến thành Jerusalem và vây lấy. Chúa phó Jehoiakim vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Sự khuyến dụ của thế gian. Người đứng vững trong đức tin và sự tin quyết của tấm lòng chỉ có thể nhận diện được khi có sự tương phản. Nghĩa là một người còn đứng khi chung quanh tất cả đều té ngã, đã phủ phục, đã đầu hàng. Một người đứng vững vàng cho điều mình tin quyết và bằng lòng trả giá cho lập trường của mình, thì chúng ta biết rằng đó là người sống trong nguyên tắc, sống với sự tin quyết trong lòng. Ở đây chúng ta nói về người có đức tin với sự tin quyết chắc chắn trong lòng về lẽ thật và sự công chính của căn bản niềm tin. Đây là chỗ đứng vững vàng cho danh của Chúa và sự vinh hiển của Ngài và đứng trong sự liên hệ với Chúa, tương phản với một thế gian chống đối, chống nghịch, ruồng bỏ Chúa chung quanh. Và đó là chỗ mà chúng ta quan sát thấy sự tin quyết của Daniel. Và để có thể hiểu rõ được tại sao ông đứng vững và sự tin quyết trong lòng của ông là gì, chúng ta phải thấy được thế giới chống nghịch chung quanh. Chúng ta muốn bắt đầu với tiến trình lịch sử là bối cảnh của sách Daniel, là thời điểm mà chàng trai trẻ Daniel phải đối diện, cũng như toàn thể đất nước Juda. Trong năm thứ 3 về đời Jehoiakim vua Juda, thì Nebuchadnezzar vua Babylon đến thành Jerusalem và vây lấy. Thời điểm xảy ra là năm 606 và 605 trước Chúa. Và đây là đợt tấn công đầu tiên của Babylon trong 3 đợt tấn công vào nước Juda và thành Jerusalem. Chúng ta để ý nước Juda và thành Jerusalem. Chúng ta không có thời giờ để đi sâu vào lịch sử của dân Do Thái, cho nên tôi chỉ tóm tắt rằng dân tộc Do Thái bị chia ra làm đôi sau đời vua Salomon, thành ra hai nước, miền Bắc là Israel và miền Nam là Juda. Miền Bắc Israel gồm có 10 chi phái và miền Nam Juda có 2 chi phái. Các địa phận Samaria và Galilee thuộc về miền Bắc và xứ Jude thuộc về miền Nam. Cả miền Bắc lẫn miền Nam đều đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, chối từ luật pháp Chúa, thờ cúng hình tượng và sống đời sống như những dân tộc chung quanh không biết Đức Giê-hô-va. Miền Bắc Israel gồm có 19 vua, tất cả đều là vua gian ác trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa đã nhiều lần dùng binh đội người ngoại bang tấn công vào xứ để hủy diệt và đoán xét nhằm đưa đẩy họ trở lại với Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng Chúa và vâng phục luật pháp Chúa, nhưng họ tiếp tục từ khước Đức Chúa Trời, chống nghịch Ngài, đeo đuổi tội lỗi và sự bất tuân. Cho nên vào năm 722 trước Công nguyên, Đức Chúa Trời sai đế quốc Assyria đánh vào miền Bắc là nước Israel, hủy hoại tất cả và hoàn toàn phân tán 10 chi phái Israel khắp mọi nơi, không còn dấu vết, không bao giờ trở lại. Và miền Bắc Israel gồm 10 chi phái hoàn toàn bị quét sạch khỏi bản đồ thế giới, không để lại dấu vết nào trong toàn lịch sử. Và đây cũng là điểm mà chúng ta cần ngừng lại để nhận định, đó là con người cá nhân hay là một cộng đồng hay là một dân tộc không thể nào tiếp tục sống trong tội lỗi, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời mà thoát khỏi sự đoán xét. Đây là điều chắc chắn xảy ra và đã được chứng minh cách rõ ràng không di dịch trong lịch sử của con người, bởi vì chúng ta sống dưới quyền thánh khiết của Chúa của lịch sử là Đức Chúa Trời. Còn về miền Nam là nước Juda thì có tất cả là 20 vua, trong đó có 8 vua thờ phượng Đức Chúa Trời, làm điều thiện trước mặt Chúa. Cho nên Đức Chúa Trời gia hạn cho miền Nam xứ Juda thêm 150 năm trong sự thương xót của Chúa. Nhưng tội lỗi của dân sự cuối cùng bắt kịp dân sự khi họ tiếp tục chống nghịch Chúa, đi con đường sai trật, thờ cúng hình tượng, bất tuân luật pháp Đức Chúa Trời, tiếp tục chối bỏ Chúa mà không chịu ăn năn. Cho nên bắt đầu vào năm 605 cho đến năm 586 trước Công nguyên, Đức Chúa Trời sử dụng đế quốc Babylon như một công cụ phán xét nước miền Nam là xứ Juda. Đây là thời điểm mà đế quốc Babylon bắt đầu xuất hiện trên sân khấu thế giới trong tư thế một cường quốc tranh chiến và chiến thắng khắp nơi. dân Babylon tấn công nước Juda 3 lần, lần đầu vào năm 605 trước công nguyên. Đây là thời điểm mà Daniel bị bắt làm phu tù về Babylon. Lần thứ hai nước Babylon tấn công là vào năm 697 trước công nguyên, khi tiên tri Ezechiel bị bắt làm phu tù về Babylon. Và lần thứ ba vào năm 586 trước công nguyên, khi Nebuchadnezzar hủy diệt hoàn toàn đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Chúng ta chú ý rằng chính Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét trên dân sự Chúa và Ngài sử dụng dân ngoại bang là dân Assyria và dân Babylon như là công cụ của sự phán xét trong tay của Ngài. Đoạn 1 câu 2, Chúa phó Jehoiakim vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người, tức là vào tay Nebuchadnezzar. Đức Chúa Trời đã đem sự phán xét đến trên nước miền Bắc là nước Israel và hoàn toàn hủy diệt 10 chi phái, không còn dấu vết. Và bây giờ là lúc Chúa thăm viếng, đoán xét tội lỗi của dân miền Nam Juda và Chúa phó họ vào tay quân thù. Một lần nữa chúng ta cần ngừng lại để áp dụng nguyên tắc bài học. Giống như dân tộc Do Thái trong nước Israel miền Bắc và trong nước Juda miền Nam, một điều cực kỳ nguy hiểm cho người tín đồ nếu tiếp tục sống trong tội lỗi mà không chịu ăn năn. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Nhưng Chúa cũng là đấng thánh khiết và là đấng thánh khiết tuyệt đối. Vì thế chúng ta không thể nào phạm tội mà không đối diện với hậu quả của tội lỗi. Nếu chúng ta thực sự là con cái Chúa, thì trong huyết báo hy sinh của con Ngài là Chúa Christ Jesus, chúng ta luôn tìm được sự tha thứ trọn vẹn của Chúa. Vì sự hy sinh của Chúa Christ Jesus và sự công chính của Ngài thế chỗ cho chúng ta, Đức Chúa Trời hoàn toàn tha thứ tội lỗi của những người tin Chúa và cất đi án phạt tội lỗi. Nhưng điều thường xuyên Chúa không cất đi cách hoàn toàn là hậu quả của tội lỗi. Chúng ta thường xuyên lầm lẫn giữa án phạt tội lỗi và hậu quả tội lỗi. Cho nên chúng ta cần phân biệt cách rõ ràng về vấn đề này hôm nay. Đơn giản, chúng ta có thể nói rằng án phạt tội lỗi là sự chết đời đời. Và hậu quả của tội lỗi là sự đổ nát đau thương trong cuộc sống. Hai điều này liên hệ cách rõ ràng và mật thiết với nhau, nhưng vẫn là hai điều khác nhau. Sự tha thứ mà Đức Chúa Trời ban cho giải quyết vấn đề án phạt tội lỗi và sự thương xót của Đức Chúa Trời, lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đụng đến vấn đề hậu quả tội lỗi. Thật ra đụng đến cả hai, vì trong sự thương xót và nhân từ của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho sự tha thứ, giải quyết án phạt tội lỗi. Và cũng trong sự thương xót nhân từ, Chúa đụng đến vấn đề kết quả tội lỗi, giảm bớt hay là cất đi kết quả đau thương gãy đổ mà tội lỗi gây ra trong đời sống. Có lẽ một thí dụ minh họa cách rõ ràng hơn. Tưởng tượng một đứa con trong tuổi thiếu niên không nghe lời cha dặn, lấy xe của cha chạy đi chơi, gây ra tai nạn đụng xe và bị gãy chân. Người cha thương con quyết định tha thứ cho con, trả tiền bồi thường cho người bị gây lên tai nạn và cũng trang trải chi phí của sự sửa xe cho cả hai bên. Và vì người cha đã quyết định tha thứ cho con, cho nên tai nạn xe không còn là vấn đề gây nên sự ngăn cách giữa cha và con hay là vấn đề ngăn trở thông công trong sự liên hệ giữa hai cha con. Cho nên trong mối liên hệ giữa hai cha con thì tai nạn được coi như là đã không xảy ra. Đó là sự tha thứ giải quyết án phạt tội lỗi. Nhưng hậu quả của tội lỗi là người con vẫn còn què chân. Đây là kết quả của tội lỗi, kết quả của tai nạn mà sự tha thứ không giải quyết và không cất đi. Và bài học cho chúng ta đó là Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta, nhưng không có tội lỗi nào mà không có hậu quả. Trong sự thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài tha thứ hoàn toàn. Và trong sự thương xót của Chúa, Ngài cũng thường xuyên làm giảm bớt kết quả và ảnh hưởng của tội lỗi trong đời sống của chúng ta là những người phạm tội. Nhưng Chúa cũng thường xuyên sử dụng kết quả của tội lỗi trong đời sống này để kỷ luật chúng ta, dùng sự đau thương, khó khăn, mất mát, vỡ lỡ là kết quả của tội lỗi thành những áp lực để thay đổi chúng ta, để sống theo Chúa cách phải lẽ hơn, đẹp lòng Ngài hơn. Cho nên đây là nguyên tắc chúng ta cần ghi nhớ. Chúa đã gia ơn cho nước miền Nam Juda 150 năm, nhưng bây giờ thời điểm đối diện với kết quả tội lỗi đã tới. Một điểm nữa chúng ta cần phải để tâm học hỏi, đó là sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời, sự nghiêm nhặt của Chúa song song với sự thương xót của Ngài. Nhiều khi phương cách Chúa thi hành sự đoán xét vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Kinh Thánh phán dạy rất rõ ràng, đường lối Đức Giê-hô-va không phải là đường lối của chúng ta, vượt cao hơn sự suy nghĩ hiểu biết của chúng ta, như từng trời vượt cao hơn đất. Cho nên khi trong câu 2 của Daniel đoạn 1 chép rằng, Chúa Phó Jehoiakim và Chúa Phó nhà của Đức Giê-hô-va, tức là đền thờ, vào tay Nebuchadnezzar là điều rất khó hiểu cho con dân Chúa. Nhưng đây là cách Chúa thi hành sự phán xét của Ngài. Chúa phó dân Chúa vào tay kẻ thù. Chúa sai phái Assyria và Babylon tiêu trừ dân sự Chúa, bắt họ tản lạc khắp nơi trên mặt đất, bắt họ làm phu tù trong tay của người ngoại bang gian ác. Đọc qua sách Daniel, chúng ta không thấy được sự dã man của quân đội Babylon. Nhưng người Babylon rất dã man trong sự tranh chiến. Họ tàn sát, họ giết chóc, họ chém chặt, họ tra tấn, không gớm tay, không thương xót. Tất cả những phu tù bị giải về Babylon để làm nô lệ thì họ lột trần truồng, cột dây thừng vào cổ, móc lưỡi móc sắt vào trong má, trong miệng hay là vào vai, rồi bắt tất cả phải dẫn bộ đi xuyên qua các nóng của sa mạc, hàng trăm dặm từ Jude về tới Babylon, hễ ai còn sống thì bị bán làm nô lệ. Đó là cho những người bị bắt làm phu tù, nô lệ, bình thường. Nhưng có những trường hợp ngoại lệ với mục đích khác hơn, họ lại đối xử rất là tử tế. Đó là trường hợp của Daniel. Chúng ta muốn suy nghĩ thêm về câu Chúa Phó Jehoiakim vua Giu-đa và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay Nebuchadnezzar. Chúng ta có thể hiểu một phần Chúa Phó Jehoiakim là vua dân Giu-đa, vì ông là vua của dân chống nghịch và ông cũng là người chống nghịch Chúa, bất tuân luật lệ Chúa, thờ hình tượng, từ khước luật pháp Chúa. Đây là hậu quả của tội lỗi. Nhưng một điều khó hiểu hơn là cách Chúa đối xử với nhà Chúa là đền thờ của Chúa. Đây là điều đặc biệt khó hiểu với lại người Do Thái về cách Chúa phó đền thờ Ngài vào tay quân giặc để cho hoàn toàn bị hủy phá. Đền thờ của Chúa là nơi Chúa được thờ phượng, là nơi Chúa ngự. Và với dân sự Chúa, đền thờ tượng trưng cho chính Chúa, tượng trưng cho sự vinh hiển cao cả của Chúa, quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa, danh thánh của Chúa, tượng trưng cho sự liên hệ giữa Chúa với dân sự Chúa, tượng trưng cho tất cả những gì thuộc về Ngài. Cho nên một điều giả định rất bình thường đó là nếu Chúa là Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ bảo vệ đền thờ thánh của Chúa. Đây là chỗ bất khả xâm phạm, đây là nơi chí thánh tuyệt đối, quyền hạn con người không thể xúc phạm. Một điều chúng ta có thể hiểu được đó là Chúa sửa phạt dân sự Chúa, kỷ luật dân sự Chúa bởi vì tội lỗi, đó là hậu quả. Họ chống nghịch Chúa, Chúa đem sự đau khổ đến sửa trị. Điều đó dễ dàng hiểu được. Nhưng làm thế nào để hiểu rằng Chúa phó chính đền thờ của Ngài, chính chỗ ngự của Ngài, chính nơi thờ phượng của Ngài vào tay dân ngoại để họ xúc phạm đến chính danh Chúa, phỉ hổ danh thánh của Chúa và xem thường sự cao trọng của Ngài? Dân sự Chúa trong thời xưa cũng như trong thời bây giờ giả định rằng hễ còn đền thờ Chúa thì vẫn còn may mắn, vẫn còn sự bảo vệ. Chúa làm điều gì thì làm, nhưng Chúa sẽ không hủy bỏ danh Chúa và đền thờ Chúa. Nhưng họ lầm to, và ai suy nghĩ như vậy cũng rất lầm lẫn về Đức Chúa Trời và cách Chúa làm việc. Chúa phó đền thờ của Chúa, Chúa phó nhà Chúa vào tay dân ngoại, vào tay Nebuchadnezzar. Chúa phó một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay Nebuchadnezzar, người đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Đây là lần đầu tiên chỉ một phần khí mạnh được đem về đền của thần dân ngoại tại Sinea. Lần thứ hai, sự hủy hoại lớn hơn, sự nhục nhã tăng hơn, sự hổ ngươi nhiều hơn. Và lần thứ ba, thì tất cả đền thờ đều bị hủy diệt. Tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Trời đều bị chuyển tải về Sinea. Sinea là chỗ nào? Là đền thờ của thần ngoại bang, đền thờ của thần Babylon. Để hiểu câu chuyện của Daniel, chúng ta cần hiểu về Sinea. Tác giả Daniel dùng chữ đất Sinea với một định ý thuộc linh rất rõ ràng. Đất Sinea là vùng nguyên thủy của tháp Ba Bên, theo như Sáng Thế Ký đoạn 11, là nơi con người họp lại thành như một để tuyên bố độc lập khỏi Đức Chúa Trời, để cất tháp lên cao bằng ngôi Đức Chúa Trời, tuyên bố rằng con người độc lập với Chúa, tự làm chủ cuộc sống mình. Cho nên đất Sinea là đồng nghĩa với sự chống nghịch Chúa, hệ thống chống nghịch lại với Chúa. Trong Sacheri đoạn 5 câu 8 tới câu 11, định nghĩa Sinea là nhà của sự gian ác, là trung tâm điểm của sự gian ác. Nghĩa là về phần vật chất cũng như thiêng liêng, xứ Sinea là nguyên thủy của sự tổ chức con người chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Đây là nơi tháp Ba Bên bắt đầu, và đây cũng là nơi sự gian ác của con người nối kết bày tỏ. Và phần cuối của câu 2 Daniel đoạn 1 cho chúng ta thấy điều đó. Nebuchadnezzar đem khí mạnh của Đức Giê-hô-va về đất Sinea vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Chúng ta có thấy sự đau thương rất lớn xảy ra ở đây hay không? Có thấy sự mỉa mai trong những điều này hay không? Những khí cụ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va là dụng cụ để các thầy tế lễ cùng với dân sự Chúa sử dụng cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng họ không thờ phượng Chúa nữa, tấm lòng không còn hướng về Chúa nữa. Sự thờ phượng nơi đền thờ chỉ là bề ngoài, bề mặt mà thôi, cho có lệ mà thôi. Nhưng sự thật, sự thờ phượng của họ là đối với hình tượng của dân ngoại. Cho nên bây giờ Chúa phó tất cả mọi dụng cụ này, khí cụ này vào đền thờ của dân ngoại, đem về thủ đô của sự thờ hình tượng là xứ Sinea. Làm như Chúa muốn bày tỏ, muốn tuyên bố rằng đây là điều các ngươi thực sự đã làm, đang làm trong tấm lòng, thì bây giờ được bày tỏ ra rành rành trước mặt thiên hạ. Các ngươi đã từ khước sự thờ phượng ta, các ngươi đã cúi đầu thờ lại hình tượng của dân ngoại. Thì bây giờ đây, tha hồ mà thờ hình tượng dân ngoại. Ta phó các ngươi, phú các ngươi vào con đường mà các ngươi đã chọn lựa, vào sự hủy hoại của tội lỗi mà các ngươi ưa thích. Đây là cơ hội để các ngươi sống thật với tấm lòng gian ác của mình. Cho nên ta phó các ngươi vào nhà của sự gian ác, để các ngươi bày tỏ cho phỉ lòng dạ mình trong sự thờ hình tượng dân ngoại. Vì thế Chúa phó khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời để bị đem về xứ Sinea, nơi đất của tháp Ba Bên, nơi nhà của sự gian ác, để bày tỏ thực chất của sự thờ phượng dân sự Chúa ghê tởm là dường nào, gian ác là dường nào, bất khiết là dường nào trước mặt Chúa, xứng đáng cho sự trừng phạt của họ. Và đây là nguyên tắc thuộc linh chúng ta cần phải nhớ, đó là tấm lòng của chúng ta thờ phượng chỗ nào, thờ phượng đối tượng nào, thì đời sống của chúng ta kết quả sẽ trở về chỗ đó. Sự thờ phượng của dân sự hướng về xứ Sinea, cuối cùng dân sự sẽ tù đày tại Sinea, làm nô lệ trong xứ Sinea.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người đứng vững trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Sống bởi đức tin, chúng ta mới bắt đầu bài thứ nhất về nhân vật Daniel là người đứng vững trong đức tin. Chúng ta vẫn còn đang trong phần giới thiệu của bài học Daniel, nhưng đã được ban cho những nguyên tắc rất chính yếu trong đời sống thuộc linh. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn nhấn mạnh về nguyên tắc mà chúng ta mới được học, đó là ai thờ phượng đối tượng nào sẽ trở nên giống như đối tượng đó. Không phải biến hóa trở thành giống đối tượng, nhưng giá trị sống, mục đích sống, sự suy nghĩ của tấm lòng, chiều hướng của nhân sinh quan đều được thẩm định bởi đối tượng mà mình thờ phượng. Mục đích trên hết của sự cứu rỗi của chúng ta, Kinh Thánh tuyên bố là để chúng ta trở thành những người thờ phượng Chúa Cứu Thế Giê-xu, và trong sự thờ phượng Chúa Cứu Thế Giê-xu thì trở nên giống như Ngài. Nhưng ai không thờ phượng Chúa Cứu Thế Giê-xu thì thờ phượng thế gian, thờ phượng hình tượng của thế gian thì cũng sẽ giống như hình tượng thế gian. Kinh Thánh cũng nói rõ điều đó. Thi Thiên 115 bắt đầu từ câu số 4. Hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào, phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Hình tượng là một vật vô tri, là một vật chết không có sự sống, không làm gì được, không đáp ứng gì được, không hành động gì được, không thể tự giúp mình, không thể tự giải cứu, không thể giải quyết vấn đề gì. Tất cả đều vô dụng mà thôi, mắt chẳng thấy, tai không nghe, mũi chẳng ngửi, tay không rờ rẫm, chân không biết đi, cuốn họng không nói được. Hình ảnh hoàn toàn vô dụng và vô lực, vô ích hư không của hình tượng. Và Kinh Thánh kết luận rằng, phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Đều chết giống như hình tượng khi đối diện với quyền năng tội lỗi. Đều vô ích, vô dụng, vô lực khi đối diện với tiền công của tội lỗi là sự chết. Ai thờ hình tượng không thể tự giúp mình, không thể giải quyết được chuyện cấp kiếp của linh hồn, không tìm được câu trả lời, không có lời giải đáp và không có sự sống. Người nào thờ hình tượng nhờ cậy nơi hình tượng sẽ trở thành giống như hình tượng mình thờ lại. Và dùng lời mà chúng ta đang học trong sách Daniel, ai hướng lòng về Sinea sẽ bị lưu đày trong xứ Sinea.
Đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Tình ái Chúa cho con thêm mặn nồng, nơi con đem ra mọi lòng. Người chiếu sáng vinh quang từ thượng đế là giao ước ban cho chân gian.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thiên Chúa của ta.